Xin chào quý vị hâm mộ thể thao, chúng ta cùng đến với kênh Bình Luận Bóng Đá Podcast. Vâng, thưa quý vị, cái cảm giác xem trận đấu khai mạc thì mọi người cũng rất là háo hức. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta lật lại lịch sử thì cũng có thể thấy là những trận đấu khai mạc thường có cái tỷ số không cao, hoặc là cái diễn biến trận đấu cũng khá là chán, bởi vì cái sự thận trọng của những cái đội bóng tham dự trận đấu khai mạc. Và trận đấu khai mạc vào đêm hôm qua lúc 23 giờ giữa chủ nhà Qatar và Ecuador thì nó cũng vậy. Tuy nhiên nó đi theo một chiều hướng khác, tức là cái sự chênh lệch về mặt đẳng cấp giữa hai đội thể hiện rất rõ ràng. Qatar trở thành đội đầu tiên trong lịch sử World Cup là đội chủ nhà mà để thua từ 2 bàn trở lên. Nghĩa là qua cái tỷ số này, và nếu như quý vị xem trận đấu thì chúng ta thấy là Qatar còn non và xanh lắm. Ecuador thì họ vượt trội hơn hẳn với 2 bàn thắng của đội trưởng Enner Valencia. Thực ra mà nói thì nếu Ecuador họ tăng tốc thực sự, Qatar hoàn toàn có thể thua đậm hơn. Tuy nhiên ở trận đấu khai mạc với tỷ số dẫn trước 2-0 và một thế trận lấn lướt thì các thủ Ecuador cũng đã đạt được mục tiêu đề ra của mình, bởi vì cuộc chiến còn rất là dài. Và Qatar, người ta cũng kỳ vọng nhiều, tạo ra một cái ấn tượng gì đó cho trận khai mạc thì họ lại không làm được. Những phút cuối trận thì Qatar rất là nỗ lực để làm sao ghi được ít nhất 1 bàn thắng vào lưới Ecuador. Chỉ 1 bàn thôi là đủ. Đủ ở đây đó là đủ gây ấn tượng, chứ không phải là lật ngược được tình thế. Bởi vì với lần đầu tiên tham dự World Cup, lần đầu tiên làm chủ nhà, họ cần tạo ra một cột mốc nào đó đáng nhớ, nhưng mà cuối cùng họ vẫn không làm được. Những cầu thủ như là chúng ta biết là Aram Atip, rồi Anouet Ali, v.v. Đó là những ngôi sao sáng trong làng bóng đá châu Á, thi đấu ấn tượng ở châu Á, nhưng mà bước ra sân chơi World Cup thì chúng ta thấy họ rất là non và xanh, rất yếu. Và đẳng cấp của một cái đội bóng tầm trung ở Nam Mỹ thôi như Ecuador cũng đã vượt trội hơn rất nhiều so với Qatar rồi. Thậm chí là ở trên mạng thì có những cái lời mỉa mai chê trách Qatar là một cái đất nước giàu có, cái gì cũng ấn tượng, tổ chức một cái World Cup với những cái ấn tượng về các cái điều kiện, thậm chí là có 102 trong lịch sử, như là sân vận động thì có hệ thống làm mát, sử dụng công nghệ bắt việt vị bán tự động, rất là nhiều thứ khác, với tổng số tiền bỏ ra là khoảng 300 tỷ đô la chẳng hạn. Tuy nhiên thì tất cả những điều đó không thể làm cho đội tuyển Qatar mạnh hơn trên sân cỏ, với những cái giá trị cốt lõi của tính chuyên môn. Như vậy Qatar đã có một cái trận thua tâm phục khẩu phục trước Ecuador ở ngày khai mạc. Thôi thì dẫu sao thì chúng ta cũng chia sẻ với thất bại của Qatar, một đội chủ nhà ở châu Á. Trình độ bóng đá của châu Á của chúng ta còn yếu hơn rất nhiều so với các châu lục khác. Và rõ ràng là Qatar khó mà giành chiếc vé vào vòng sau. Mặc dù trong bóng đá có những cái bất ngờ khó nói trước, nhưng mà với thực lực như vậy thì rất khó để Qatar có thể làm nên chuyện ở bảng A, nơi mà ngoài Ecuador thì còn có 2 đội bóng khác nữa, đó là Senegal và Hà Lan. 2 đội tuyển này thì sẽ ra sân vào 23 giờ đêm nay. Hà Lan thì đã vắng mặt ở World Cup trước, nhưng mà trở lại World Cup lần này với sự dẫn dắt của huấn luyện viên lão làng Louis van Gaal thì Hà Lan có vẻ như sẽ mang đến một cái bầu không khí khác thực sự. Và người ta có thể đang trông chờ vào cơn lốc màu da cam trở lại sân cỏ Qatar lần này. Thống kê gần đây cho thấy là Hà Lan đã có 15 trận không biết đến mùa thất bại, và họ giành tới 11 chiến thắng. Riêng ở Nations League, một cái sân chơi được coi là sân chơi số 2 sau Euro, thì các trò của ông Louis van Gaal cũng đã có 5 trận thắng trong số 6 trận. Nghĩa là gần đây thì phong độ của Hà Lan rất tốt. Và đối với đội tuyển Hà Lan thì ngôi sao sáng nhất lúc này đó chính là Louis van Gaal. Mặc dù trong thành phần của đội tuyển Hà Lan thì chúng ta đều biết là có những cầu thủ cũng khá là nổi tiếng, mà chúng ta biết như là Van Dijk, Frankie de Jong, tiền đạo thì có Trippier, vân vân, có nhiều cầu thủ, nhiều nhân tố mới nữa. Mà chính huấn luyện viên Luis Van Gaal cũng cho rằng ông có trong tay các cái học trò rất là xuất sắc. Luis Van Gaal thì chúng ta còn nhớ là dẫn dắt đội tuyển Hà Lan đoạt vị trí thứ ba tại World Cup 2014. Một huấn luyện viên cá tính và đã truyền được cái chất máu lửa vào lối chơi của các cầu thủ Hà Lan, đồng thời cũng là giúp cho các cầu thủ Hà Lan có được những cái kết quả rất là khả quan. Và cái điều được chứng minh là tuyển Hà Lan sau khi ông chia tay thì đã thử sức rất nhiều những tên tuổi khác, Frank de Boer, Ronald Koeman, Dublin, vân vân. Nhưng mà Hà Lan vẫn cứ chao đảo, không tìm được sự ổn định. Cho đến khi Liên đoàn bóng đá Hà Lan gọi trở lại ông Jürgen này, thì rõ ràng là đội tuyển Hà Lan đã khác đi rất là nhiều. Với Senegal thì việc vắng Sadio Mane đó là một cái tổn thất rất là lớn. Điều này nó khiến cho cái sức mạnh của Senegal giảm sút một cách đáng kể. Senegal trong đội hình của họ thì vẫn có những cái tên như là Cissé, như là Koulibaly, Kouyaté, vân vân. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng là cái tính tập thể của đội bóng này không cao. Trong khi đó thì đội tuyển Hà Lan của Luis Van Gaal lúc này đó là một cái tập thể rất là đoàn kết, chơi gắn bó và hiểu nhau. Ở các tuyến họ đều có những nhân tố để tạo ra bàn thắng cho tuyển Hà Lan, từ Van Dijk ở hàng hậu vệ đến De Jong ở hàng tiền vệ, hay là Trippier hoặc là Bergwijn, vân vân. Thậm chí là hai cánh là Danny Blind hay là Damri đều là những cầu thủ chơi rất là hay, nổi bật. Thì tôi nghĩ ở trận đấu này Hà Lan sẽ giành chiến thắng trước Senegal với tỷ số 2-1. Tôi đoán là như vậy. Còn ở trận đấu giữa tuyển Anh và Iran diễn ra lúc 20 giờ thì gần đây chúng ta thấy là đội tuyển Anh cái phong độ rất là kém. 6 trận rồi thì họ chưa biết chiến thắng. Và các học trò của ông Southgate thì cũng không phải có phong độ cao nữa. Ở thời điểm này mà nói thì chỉ mỗi có Harry Kane là đáng tin cậy nhất. Chúng ta có thể thấy là trong đội hình của tuyển Anh rất nhiều ngôi sao. Tuy nhiên, ở thời điểm này thì việc ra sân thi đấu ở World Cup nó cũng là một cái bài test. Chắc chắn là về tên tuổi, về các vị trí trên sân thì Iran không so sánh được với tuyển Anh rồi. Với những cái tên như là Eric Dyer, là Maguire hoặc là Walker ở hàng hậu vệ. Ở tuyến giữa thì có Declan Rice, Mason Mount hay là Bellingham. Ở trên thì có Harry Kane và Sterling, vân vân. Đó đều là những ngôi sao ở mọi vị trí, trong khi tuyển Iran thì chỉ mỗi trông chờ vào Taremi, người đang chơi cho Porto. Iran như chúng ta đều biết là một đội bóng xuất sắc của châu Á. Hiện nay thì có những cái thay đổi ở vị trí huấn luyện viên, nhưng mà sự trở lại của Carlos Queiroz cũng tạo ra một cái niềm tin đặc biệt cho các cổ động viên của Iran. Và hiện nay thì đội tuyển Iran họ cũng đang có một cái phong độ cao. Tôi thì tôi đang trông chờ một cái sự bất ngờ từ những gì mà Iran có thể mang lại trong trận đấu với đội tuyển Anh. Chỉ mong rằng là Iran có thể cầm hòa được tuyển Anh. Đó cũng là một cái bất ngờ thú vị của World Cup 2022 những ngày đầu rồi. Và hy vọng là sẽ có một cái điều gì đó đặc biệt ở trận đấu này. Một cái sự bất ngờ mang đến từ một đội bóng châu Á. Rõ ràng có khi là chúng ta có những cái thiên vị và ưu ái để dành cho cái đội bóng cùng châu lục. Điều đó cũng là bình thường thôi. Nhưng mà nói bóng đá thì nó có bất ngờ thì sẽ thú vị hơn rất là nhiều. Vâng, hy vọng là như vậy. Còn bây giờ thì Huỳnh Sang xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những cái sự kiện khác của World Cup 2022.